Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Người dân tại New South Wales không thực hiện quy định về giữ khoảng cách sẽ có thể bị phạt nặng ngay tại chỗ và thậm chí nhận án tù. Tân Hoa Xã công bố Trung Quốc lắp đặt 2 trạm nghiên cứu mới trên khu vực quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần. Và Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Sau đây là bản tin chi tiết. Người dân tại New South Wales không thực hiện quy định về khoảng cách xã hội có thể sẽ bị phạt nặng ngay tại chỗ và thậm chí phải nhận án tù. Điều này vừa được cảnh sát tiểu bang thông báo trong chiều hôm nay. Cảnh sát trưởng New South Wales David Elliott cho biết cá nhân có thể bị phạt lên tới $1,000, trong khi các doanh nghiệp tổ chức có thể nhận mức $5,000 tiền phạt nếu vi phạm. Mức phạt này cũng sẽ được áp dụng cho bất cứ ai không tuân thủ yêu cầu tự cách ly tại nhà. Cảnh sát nói rằng người vi phạm cũng có thể sẽ phải nhận án tù lên đến 6 tháng. Cảnh sát New South Wales sẽ huy động lên tới 70.000 nhân viên để thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên trong cộng đồng. Người dân Úc đối mặt với các quy định hạn chế thắt chặt hơn nữa trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trong đó bao gồm các điều kiện mới xung quanh việc tổ chức đám cưới và tang lễ. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng ca nhiễm coronavirus tại Úc đã lên quá con số 2.000 người. Các đám cưới được hạn chế tối đa 5 người tham dự, gồm cô dâu, chú rể, người tổ chức và 2 người chứng kiến. Trong khi đó, chỉ có nhiều nhất 10 người được phép tham dự một đám tang. Một loạt các ngành dịch vụ khác cũng sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ nửa đêm nay, bao gồm các tiệm làm móng và chăm sóc sắc đẹp. Các buổi đấu giá nhà đất và inspections cũng bị cấm thực hiện. Các hàng ăn trong các khu trung tâm mua sắm sẽ chỉ cho phép phục vụ đồ ăn mang đi. Chính phủ hiện nay đã ban hành lệnh cấm người dân đi ra nước ngoài, trừ các trường hợp hỗ trợ về y tế hoặc dựa trên các xem xét về tình cảnh đặc biệt. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng nội các quốc gia cùng đồng ý rằng trường học vẫn nên được duy trì lúc này.
And they can provide distance learning for those parents that wish their children to remain.
Và họ có thể cung cấp chương trình học trực tuyến đối với các bậc cha mẹ mong muốn cho con ở nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng là đối với những cha mẹ phải đi làm và cần phải cho con đến trường để tiếp tục học tập, đó là các y tá, bác sĩ, những người làm việc tại Centrelink, những người đang làm các công việc vô cùng quan trọng.
Bắt đầu từ nửa đêm nay, tất cả các trường hợp phẫu thuật không cấp thiết sẽ được tạm hoãn. Quy định mới này nhằm giúp các bệnh viện có thêm không gian và thiết bị y tế để đối phó với coronavirus. Các nhà lãnh đạo tiểu bang và liên bang đã thống nhất sẽ trì hoãn vô thời hạn các ca giải phẫu cấp độ 3 và hầu hết các ca cấp độ 2, bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 26 tháng 3. Lệnh này áp dụng cho cả bệnh viện công và tư nhân. Tính đến ngày hôm nay, tiểu bang New South Wales đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm coronavirus với 211 trường hợp mới trong vòng 24 giờ qua. Toàn tiểu bang hiện có tổng số 1.029 ca dương tính với COVID-19, trong đó 500 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài. Hai trẻ em dưới 10 tuổi đã nhiễm virus và cả hai đều được lây từ tiếp xúc gần với người lớn. Thủ hiến tiểu bang New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng đây là vấn đề thiết yếu rằng người dân tự cách ly khi được yêu cầu.
And that's why it's important at this stage to make sure people who are asked to self-isolate or people who should be self-isolating do so. Because at this...
Đó là lý do tại sao điều đó thực sự quan trọng, rằng chúng ta phải đảm bảo những người được yêu cầu tự cách ly hoặc nên tự cách ly thực hiện đúng như vậy. Bởi vì tại giai đoạn trọng yếu này, phần lớn các ca nhiễm có nguồn gốc từ việc di chuyển từ nước ngoài hoặc có tiếp xúc với người đi từ nước ngoài về. Điều đó phần nào cho chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn đang giữ được mức độ kiểm soát đối với dịch bệnh. Tại Victoria, 4 nhân viên tại một bệnh viện đã được chẩn đoán nhiễm coronavirus, trong khi thủ hiến Daniel Andrews cảnh báo về các quy định khắt khe hơn nữa có thể sẽ được đưa ra. Toàn tiểu bang ghi nhận 466 ca nhiễm COVID-19, tăng 55 ca so với số liệu ngày hôm qua. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria nói rằng 4 ca trong số này là các nhân viên làm việc tại bệnh viện Warribee Mercy ở khu vực ngoại ô phía tây Melbourne. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng mọi người cần phải ở nhà nhiều nhất có thể.
If you can stay home, you must stay home. No dinner party, no shopping trip is worth a life. And if we don't,
nếu bạn có thể ở nhà, bạn phải ở nhà. Không có bữa tiệc tối nào hết, không có chuyến mua sắm nào đáng giá bằng sinh mạng. Và nếu chúng ta không tuân thủ các quy định này, nếu chúng ta không tư duy, nếu chúng ta không thay đổi cách chúng ta sống, chúng ta sẽ không thể làm chậm lại sự lây nhiễm của virus này. Chúng ta không thể giãn những con số lây bệnh, hệ thống bệnh viện của chúng ta sẽ bị quá tải và sẽ có người dân Victoria thiệt mạng.
Hãng hàng không Virgin Australia đã thông báo rằng hãng này sẽ cắt giảm 90% nhân viên. Như vậy, khoảng 8 đến 10.000 nhân viên sẽ bị tạm dừng công việc. Trước khi thông báo trên được đưa ra, hãng này đã hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay quốc tế và cắt 50% đối với các chuyến bay nội địa. 10% trong số còn lại được sử dụng cho các dịch vụ vận chuyển thiết yếu. Toàn bộ các dịch vụ của Tiger Air được tạm dừng ngay lập tức. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tờ Tân Hoa Xã của tuần qua công bố, Trung Quốc đã lắp đặt 2 trạm nghiên cứu tại Đá Chữ Thập và Subi thuộc quần đảo Trường Sa trong thời gian gần đây. Theo đó, việc thiết lập các trạm nghiên cứu mới sẽ cho phép các khoa học gia sống và nghiên cứu thực địa trong các lĩnh vực sinh thái, địa lý và môi trường. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, việc này được coi như bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thuộc địa hóa Biển Đông trong lúc cả thế giới đang lo phòng chống đại dịch COVID-19. Các địa điểm xây cất mới trên đều nằm trong vùng biển đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Nước Ý đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan khi mà tỷ lệ lây nhiễm coronavirus tại đây đang chậm lại sau 2 tuần thực hiện biện pháp phong tỏa tuyệt đối, mặc dù phải trả giá lớn đối với nền kinh tế. Các lệnh giới hạn khắc nghiệt nhất theo lý thuyết sẽ hết hạn vào tối nay, 25 tháng 3. Tuy nhiên, chính phủ nước này chắc chắn rằng sẽ tiếp tục kéo dài thêm một số tuần và có thể đến hàng tháng. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cũng đã trấn an người dân tại đây rằng các mặt hàng thực phẩm và nguyên liệu sẽ không bị ảnh hưởng do việc phong tỏa dưới tác động của coronavirus. Nước Ý cho đến nay đã ghi nhận 743 trường hợp tử vong mới trong vòng 24 giờ qua, và tổng số ca tử vong do coronavirus đã lên tới gần 7.000 người trong một tháng qua. Thủ tướng Ý nói rằng bất kỳ ai không tuân thủ lệnh phong tỏa sẽ phải nhận một hình phạt nặng, từ 400 đến 3.000 euro. Thế vận hội Olympic Tokyo đã chính thức được hoãn cho tới năm 2021. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông đã liên hệ Ủy ban Olympic Quốc tế và đề xuất trì hoãn việc tổ chức sự kiện. Quyết định của ông Abe được đưa ra sau khi ngày càng có nhiều áp lực từ phía các vận động viên và các liên đoàn thể thao.
We have agreed with the IOC that we will stay in close contact to make
sure. Chúng tôi và Ủy ban Olympic Quốc tế đã thống nhất rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên hệ để đảm bảo rằng các kỳ Olympic và Paralympic cuối cùng cũng sẽ được tổ chức. Sau đó, chúng tôi có thể gửi đi thông điệp rằng nhân loại đã vượt qua coronavirus. Liên quan đến tình hình tại Việt Nam, theo thông tin từ truyền thông trong nước ngày 24 tháng 3, Tổng cục Hải quan Việt Nam yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng đăng ký tiếp nhận và thông quan các lô hàng gạo xuất khẩu từ 0 giờ ngày 24 tháng 3. Tuy nhiên, các lô hàng gạo xuất khẩu đã đăng ký trước thời điểm này vẫn được giải quyết theo quy định. Cục Quản lý Rủi ro cũng được giao nhiệm vụ thiết lập tiêu chí, đưa một số mặt hàng gạo vào diện cấm xuất khẩu. Đồng thời, cục này được giao vai trò kiểm soát, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép mặt hàng gạo, các loại qua biên giới và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan thống kê trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 930.000 tấn gạo, kim ngạch hơn 430 triệu Mỹ Kim, tăng 38% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Y tế hôm qua 24 tháng 3 cho biết Việt Nam đang có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, trong đó 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam chưa tiết lộ danh tính người thứ 3, trong khi 2 bệnh nhân còn lại gồm bác gái của bệnh nhân số 17 và một du khách người Anh. Bác gái 67 tuổi của bệnh nhân số 17 có bệnh lý nền rối loạn tiền đình. Bà nhập viện ngày 7 tháng 3 do lây nhiễm từ cháu gái. Tin cho biết, bệnh nhân thứ 17 ngụ tại số 125 Trúc Bạch đến nay đã âm tính 3 lần với COVID-19. Bệnh nhân nặng thứ 2 là du khách Anh, 69 tuổi, có bệnh lý nền là tiểu đường loại 2, huyết áp cao. Người này trước đó cùng vợ đến Việt Nam trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 17. Ngay sau khi nhập cảnh, ông đã được ghi nhận nhiễm COVID-19 và hiện cũng đang phải thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tính đến sáng ngày 24 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 trường hợp điều trị khỏi, 14 trên 106 ca đang điều trị đã có kết quả âm tính ít nhất một lần. Quỹ phòng chống dịch COVID-19 đã thu được hơn 400 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân. Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn bộ số tiền, hiện vật và từ đóng góp ủng hộ tiếp nhận này sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị, phục vụ quá trình điều trị, cũng như chuyển và phân bổ trực tiếp hỗ trợ các khu cách ly trên cả nước. Tiếp theo là tin hồi xuất. Một đô la Úc hôm nay có giá tương đương 59,78 đô la Mỹ và 14,08 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 26 tháng 3. Perth có thể có mưa, nhiệt độ 21 đến 37. Adelaide hầu như nắng ráo, nhiệt độ dao động 11 đến 24. Melbourne có mây rải rác, nhiệt độ 12 đến 22. Hobart trời nắng ráo, nhiệt độ thấp nhất 7 độ và cao nhất 18 độ. Canberra có mây rải rác, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ. Wollongong và Sydney có thể có một vài cơn mưa, Wollongong 15 đến 22, Sydney 17 đến 23, Newcastle lượng mưa giảm, nhiệt độ từ 18 đến 23. Brisbane có mây rải rác, nhiệt độ dao động 19 đến 28. Cairns có một vài cơn mưa, mức gió giảm, nhiệt độ thấp nhất 23 và cao nhất 30. Và Darwin có một vài cơn mưa có thể có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các tin chính. Người dân tại New South Wales không thực hiện quy định về giữ khoảng cách sẽ có thể bị phạt nặng ngay tại chỗ và thậm chí nhận án tù. Tân Hoa Xã công bố Trung Quốc lắp đặt hai trạm nghiên cứu mới trên khu vực quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần qua. Và Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực.